chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam về hành vi cướp tài sản.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây tuyên phạt Mai Xuân Tâm, ngụ Hoàng Mai, Hà Nội 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 2, tức mùng 3 đến mùng 6 Tết Kỷ Hợi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp triệt xóa 3 sới bạc lớn, tạm giữ 42 đối tượng, thu giữ gần 400 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác có liên quan. Khoảng 17 giờ ngày 9 tháng 2, tức mùng 5 Tết, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệt xóa sới bạc do Nguyễn Minh Tuấn, tức Tuấn Trinh, 30 tuổi, ở phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn cầm đầu, bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại ngôi nhà bỏ hoang ở 115 Tống Duy Tân, phường Bắc Sơn, thu giữ trên 170 triệu đồng. Được biết, Nguyễn Minh Tuấn là đối tượng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen, chuyên đứng ra tổ chức đánh bạc và cho các con bạc vay với lãi suất cao. Trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 8 tháng 2, tức mùng 4 Tết, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệt xóa sới bạc do Phùng Bá Long, tức Long Mành, 31 tuổi, ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa cầm đầu, bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa, thu giữ 169 triệu đồng. Vào lúc 4 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệt xóa sới bạc, bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh sóc đĩa do Cao Đình Bình, 38 tuổi, ở xã Hoàng Tân, huyện Hoàng Hóa cầm đầu, thu giữ hơn 50 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam về hành vi cướp tài sản. Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, liên quan cướp táo tợn xảy ra tại trạm thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, Dầu Giây, tọa lạc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Trần Tuấn Anh, 26 tuổi, quê Tiền Giang, và Nguyễn Vũ Hoàng Nam, 29 tuổi, quê tỉnh Nam Định, về hành vi cướp tài sản. Qua điều tra, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội và địa điểm cất giấu tài sản. Công an tỉnh Đồng Nai đã thu hồi hơn 2,1 tỷ đồng, còn mấy chục triệu đồng có thể do hai đối tượng đã tiêu xài trong quá trình lẩn trốn. Đến nay, công an chưa phát hiện được đồng phạm liên quan đến vụ án. Về hành vi mua bán, sử dụng trái phép súng đạn, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. Trước đó, chúng đã gửi người bạn 700 triệu đồng. Khi các cơ quan báo chí đưa tin, người bạn này đã tự giác đem số tiền là tang vật của vụ án đến công an giao nộp. Đáng lưu ý, trước đó, Nam tỏ ra bất hợp tác với cơ quan công an. Tại thời điểm bị bắt, Nam còn giáo hoảnh truy hô, cướp, để nhiều hành khách ở ga Sài Gòn hiểu nhầm sự việc. Khi đưa về cơ quan công an, đối tượng đã giả vờ ngáo đá như sùi bọt mép, co giật người để cán bộ công an không thể lấy lời khai. Cán bộ điều tra đã lấy nước cho Nam uống, đồng thời kiểm tra sức khỏe của Nam. Qua đó, công an xác định đối tượng có sức khỏe ổn định. Lúc này, Nam mới chịu ngẩng đầu để làm việc với cơ quan điều tra.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây tuyên phạt Mai Xuân Tâm, sinh năm 1982, ngụ Hoàng Mai, Hà Nội, 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào tháng 8 năm 2018, Công an Hà Nội nhận được đơn của Phó Tổng Giám đốc Công ty Bingo Time Hồ Châu Phan, sinh năm 1957, quốc tịch Đài Loan, tố giác Tâm lừa đảo chiếm đoạt 600.000 đô la Mỹ của công ty. Kết quả điều tra cho thấy, quá trình làm việc tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Chuyển giao Công nghệ Vinagimex, Tâm quen biết với một số nhân viên lãnh đạo Bingo Time. Năm 2016, nhờ Tâm giới thiệu nên công ty này ký được hợp đồng lắp đặt kinh doanh trò chơi có thưởng, sòng bạc với doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên tại khách sạn Mường Thanh, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tháng 8 năm 2017, với mong muốn tiếp tục hợp tác mở câu lạc bộ trò chơi có thưởng tại hệ thống khách sạn Mường Thanh, công ty BingoTime cử nhân viên là chị Well Tung Du, tên thường gọi là Una, sang Việt Nam để gặp gỡ, trao đổi với Tâm. Sẵn mối quan hệ quen biết từ trước với anh Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1981, giám đốc khách sạn Mường Thanh, Hà Nội, Tâm đưa Una đến gặp gỡ anh này. Tại buổi gặp gỡ, anh Tuấn cho biết doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đang có chủ trương hợp tác với các đơn vị để mở câu lạc bộ vui chơi có thưởng tại hệ thống khách sạn Mường Thanh. Nếu công ty của Đài Loan muốn hợp tác thì có thể khảo sát một số khách sạn Mường Thanh. Đến tháng 11 năm 2017, trong lúc bí tiền, Tâm nói dối với Una rằng doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã đồng ý hợp tác với BingoTime mở sòng bạc tại khách sạn Mường Thanh, Đà Nẵng. Tâm yêu cầu công ty BingoTime chuyển cho anh ta 700.000 đô la Mỹ. Theo lời Tâm, trong đó 250.000 đô la Mỹ là chi phí làm giấy phép và số tiền còn lại là tiền đặt cọc. Công ty BingoTime sau đó đã nhiều lần chuyển cho Tâm tiền, tổng cộng 600.000 đô la Mỹ. Tháng 1 năm 2018, đại diện doanh nghiệp ở Đài Loan sang Việt Nam để bàn việc hợp tác kinh doanh. Lúc này, Tâm đưa lãnh đạo công ty BingoTime đến gặp anh Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Thanh Thản, giám đốc doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, đồng thời là chủ sở hữu chuỗi khách sạn Mường Thanh. Tại buổi gặp, ông Lê Thanh Thản trả lời phía công ty Đài Loan rằng khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng đã ký hợp đồng với đơn vị khác để lắp đặt máy trò chơi điện tử có thưởng nên không đàm phán với BingoTime. Lúc này, Tâm cố tình phiên dịch sai cho phía BingoTime rằng ông Thản đồng ý hợp tác kinh doanh. Sau buổi gặp đó, Tâm tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp Đài Loan chuyển nốt số tiền còn thiếu. Do công ty gặp khó khăn về tài chính nên không có tiền chuyển cho Tâm. Nhân cơ hội đó, Tâm làm giả thông báo của doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên với nội dung doanh nghiệp này dừng việc hợp tác mở sòng bạc tại khách sạn Mường Thanh, Đà Nẵng với công ty BingoTime. Lúc này, công ty BingoTime cử người sang Việt Nam để tìm gặp đại diện doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên để làm việc thì mới vỡ lẽ chuyện mình bị lừa. Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng xác định 600.000 đô la Mỹ mà công ty BingoTime bị Mai Xuân Tâm dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tương ứng với hơn 13,8 tỷ đồng. Về dân sự, tòa buộc bị cáo Tâm phải bồi thường toàn bộ số tiền cho công ty. Chuyên mục Pháp luật quanh ta. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường với nhan đề Bảo vệ rừng.
Tại chợ phiên, khi thấy A Tài đã ngà ngà men rượu, Thắng ghé tai chàng trai này mà thẽ thọt. Đôi mắt lim dim và gương mặt giả bộ như rất quan tâm, đồng cảm.
Tao thương ông cụ quá.
Mày, nếu mà nghe tôi ấy, thì đã có tiền chữa bệnh cho cha, chứ đâu đến nỗi như thế này.
Nhưng mà tao sợ làm thế phạm pháp. Tao nghe nói là phá rừng có thể sẽ bị vào tù nữa kia.
Mình làm cho người ta mà, người ta làm luật đầy đủ rồi, bị bắt làm sao được hả?
Này, ngày trước cha tao hay bảo ấy, rừng nó là bạn. Rừng giữ đất giữ nước cho khỏi bị sói lở. Nuôi con thú cho mình ăn thịt. Chỉ khi làm nhà mới được chặt cây. Khi đói cái bụng thì bắt được con thú. Chứ còn việc là đốn cây, săn bắt thú để chuộc lợi thì không nên.
Này, tiếp tục. Và cha cậu còn nói đốn cây sẽ bị thần rừng trừng phạt chứ gì hả?
Cha tao nói đúng mà.
Ôi, điên rồ hết sức.
Thôi,
chính vì thế mà ông mới chết vì thiếu thuốc men và đói khát đấy.
Mày không được trách người đã khuất, nghe chưa?
Vậy tại sao lúc cha mình nguy kịch, cậu không gọi cho thần rừng đến mà cứu hả?
Đừng đến chuyện nói chuyện này nữa, tao không thích.
Này, tin tôi đi, tham gia đốn cây và chuyển gỗ ra khỏi rừng sẽ kiếm bộn tiền đấy. Rồi cậu sẽ có tiền cưới vợ, sẽ không bao giờ lo đói kém bệnh tật nữa.
Này,
anh nhà buôn kia, không được dụ dỗ đồng bào của chúng ta tiếp tay cho lâm tặc, nghe chưa?
Này 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 này, tao đích cần biết mày là đứa nào nhá.
Đứa nào?
Thế nhưng mà mày thôi ngay cái kiểu nhúng mũi vào chuyện người khác. Về à?
Các anh làm gì tôi không dám can, nhưng với A Tài thì khác. Tôi là cán bộ của bản, cậu ấy cũng như những thanh niên ở bản này, hiểu biết về pháp luật còn rất sơ lược. Ai cũng biết khi phạm pháp sẽ phải nhận hậu quả rất xấu, nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo để né tránh.
Này 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 này, ý mày bảo A Tài tránh xa bọn tao là gì?
Không phải vậy đâu nhá. Ôi này, anh Thắng đừng hiểu lầm. Ý của tôi ấy là anh mời tôi uống rượu thì được. Nhưng mà sai tôi làm việc phạm pháp là không được á.
Uống rượu, lúc nào uống rượu được à? Cho tôi hỏi ấy, bà cán bộ này, nếu không làm cho chúng tôi thì họ nhận được cái gì từ phía chính quyền để có thể tạo dựng tương lai? Họ lấy cái gì để chống chọi với cái đói cái khổ?
Anh Thắng nói chưa đúng á. Cán bộ và chính quyền như các anh các chị đây á, giúp chúng tôi hiểu nhiều lắm á. Họ cho vay vốn này, hướng dẫn cách tăng gia sản xuất này, mà lại còn hướng dẫn chúng tôi cách tăng năng suất cây trồng nữa.
Nhiều cái con khỉ ấy. Giúp như thế bà con hết đói không? Hay là vẫn cứ thiếu ăn, cứ bị bệnh dịch?
Ngân quỹ của nhà nước không đủ chu cấp để có cuộc sống sung túc ngay tức khắc, nhưng những cán bộ như chúng tôi sẽ giúp bà con làm giàu từ việc canh tác, nương rẫy và chăn nuôi.
Phải á, cán bộ như cô Vân á còn giúp chúng tôi mở mang cái đầu óc này, không còn mê tín dị đoan nữa.
Thôi,
đúng thế.
Lừa đảo hết, bày ra cái viễn cảnh để ru ngủ mày đấy A Tài ạ. Cái no cái đói của mày người ta đâu có quan tâm hả? Này, các người chỉ ru ngủ đôi tai người ta để người ta tin, người ta im cho các người đục khoét thôi, đánh bóng tên tuổi của mình thôi nhá.
Cái anh Thắng này nói không đúng á. Cán bộ ở đây là không có đục khoét gì cả, không hoang phí gì cả. Họ cũng sống đơn giản như chúng tôi thôi, cũng chịu cực khổ với chúng tôi á mà.
Ôi, dối trá hết, giả tạo hết.
Anh Thắng, anh đừng có ăn nói hồ đồ. Có thể chúng tôi làm chưa tốt, chứ hoàn toàn không phải giả tạo.
Này, con mụ kia, mụ bảo anh.
Sao đánh nhau to thế?
Anh thôi đi, tụ tập uống rượu rồi đánh nhau thế này.
Anh đang can anh Thắng với cả chị Vân nhá, không ai đánh nhau.
Chị Vân ơi, môi chị rớm máu rồi kìa.
Máu à?
Không sao đâu em ạ.
Không sao gì nữa, để em hái lá rừng băng lại cho chị. Mà sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?
Nói thẳng nhá, thích hỗn không? Hỗn với tao ấy, ăn đòn là đúng.
Anh Thắng ơi.
Anh Thắng ạ, quân tử không ai đánh lén. Anh có hiểu tôi nói không?
Thôi mọi người ơi, đừng ở đây tính chuyện đánh nhau nữa. Phải về bản hướng dẫn dân làng cách chống lũ thôi.
Mà sao em biết sắp có lũ hả?
Đấy, Mải can ngăn A Tài đừng tiếp tay cho lâm tặc, mà chị quên là mình đến đây bảo A Tài phải thu hoạch ngô sớm để chống lũ.
Nhanh cái chân lên các anh các chị ơi, phải thu hoạch hoa màu và chuyển đồ lên những chỗ cao thôi.
Trước đây bản mình sống yên bình là thế, vậy mà bây giờ phải đối mặt với biết bao thiên tai khổ thế chứ gì.
Đấy là do bọn phá rừng, chặt cây đốn gỗ, làm mất cân bằng hệ sinh thái và vòng tuần hoàn của nước nên mới hình thành lũ đấy cậu ạ.
Ôi, chị Vân nói giống các anh cán bộ trên huyện thế.
Chị đấy, chị cũng là cán bộ của thôn của bản mình thôi. Một cán bộ yêu rừng, hết lòng yêu đồng bào ta. Dạ chị nhỉ.
Vâng, trước đây khi còn ở miền xuôi, tôi đã mơ ước mình sẽ được lang thang trong những cánh rừng bạt ngàn, để nghe tiếng suối chảy, tiếng chim hót, vẻ đẹp thâm u, kỳ vĩ của những cánh rừng già luôn có sức thu hút đặc biệt với tôi.
Và rồi khi tới đây, chị đã thất vọng đúng không ạ?
Đúng thế. Ngày được nhận lệnh công tác từ miền xuôi lên đây, tôi háo hức biết bao khi nghĩ rằng mình sẽ được sống một cuộc đời như mơ ước.
Nhưng những cánh rừng thì loang lổ chết, những đêm không ngủ nghe những thanh âm ai oán của rừng đã phá vỡ giấc mơ đẹp.
Ôi trời ơi, A Tài đa cảm thế à?
Khi lung yêu một ai đó, một điều gì đó, cô sẽ hiểu được tâm trạng thôi.
Đã có lần cha tôi cũng nói về âm thanh của rừng thiêng ấy.
Như thế thì rừng cũng có linh hồn đấy chứ.
Có mà.
Con người vì lòng tham hủy hoại những điều tốt đẹp nhất, kể cả đó là môi sinh, là nguồn sống của chính mình.
Có lần các cán bộ đã ví rừng như là lá phổi xanh ấy, để duy trì cuộc sống cho mọi vật.
Đúng quá đi ấy chứ. Nếu bảo vệ rừng tốt, chúng ta sẽ tránh được thiên tai, sẽ bảo tồn được nhiều loại động vật quý hiếm, môi trường không khí sẽ trong lành hơn rất nhiều.
Người dân bản em không được đi học nhiều như anh A Tài ý, nên chưa hiểu cặn kẽ về những điều ấy đã đành. Nhưng mà sao những người ở dưới xuôi văn minh như thế mà lại cứ nghĩ đến việc đốn trộm cây phá hoại môi trường là sao?
Lung lớn rồi mà còn ngây thơ lắm. Họ vì đồng tiền chứ sao nữa. Gỗ ở những khu rừng già này quý lắm, bán được giá vô cùng. Người dưới xuôi cũng có người này người khác các em ạ. Nhưng nhìn chung, những người phá rừng đều xấu và nhất định họ sẽ bị pháp luật trừng trị thôi.
Chào mọi người.
Dạ vâng. Dạ. Chào đồng chí.
Chào bác ạ. Cho tôi hỏi, mọi người có thấy đây cái người này trong bức ảnh này có thấy không?
Dạ. Anh thấy ạ.
À thế à?
Đây em là... thấy quen lắm nhưng mà chưa nhớ ra.
Đây là anh Thắng mà.
Đúng rồi.
Anh Thắng mà. Thắng.
À, vâng. Thưa đồng chí, tay ấy vừa gây gổ với chúng tôi nhưng đã kịp chuồn đi rồi. Có chuyện gì vậy hả đồng chí?
Tôi xin giới thiệu, tôi là Nam, cán bộ kiểm lâm. Chúng tôi đang truy tìm một đường dây chặt phá và buôn lậu gỗ rừng, rất mong được bà con và các anh chị giúp đỡ.
Tôi đã bảo rồi mà, anh Thắng không chịu nghe. Anh vừa đứng đây bác ạ.
Bọn này cứ phải cho chúng vào tù hết thì rừng mới yên ổn được ạ.
Đúng rồi đấy ạ.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Chương 3. Phòng ngừa xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng. Điều 16. Phòng ngừa xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, làm nhục, vu khống, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. 1. Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm: A. Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân. B. Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước. C. Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc. 2. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm: A. Kêu gọi, vận động, xúi dục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân. B. Kêu gọi, vận động, xúi dục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan tổ chức, gây mất ổn định về an ninh trật tự. 3. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm: A. Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác. B. Thông tin bịa đặt sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác. 4. Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế bao gồm: A. Thông tin bịa đặt sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá trị khác. B. Thông tin bịa đặt sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng khoán. 5. Thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại trong hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. 6. chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm triển khai biện pháp quản lý kỹ thuật để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 điều này trên hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. 7. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp quy định tại các điểm H, I và L khoản 1 điều 5 của luật này để xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 điều này. 8. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng và chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 điều này. 9. Tổ chức cá nhân soạn thảo, đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 điều này phải gỡ bỏ thông tin khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Điều 17. Phòng chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng. 1. Hành vi gián điệp mạng, xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng bao gồm: A. Chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân. B. Cố ý xóa, làm hư hỏng, thất lạc, thay đổi thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư được truyền đưa, lưu trữ trên không gian mạng. C. Cố ý thay đổi, hủy bỏ hoặc làm vô hiệu hóa biện pháp kỹ thuật được xây dựng, áp dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. D. Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật. D. Cố ý nghe, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại. E. Hành vi khác cố ý xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. 2. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm sau đây. A. Kiểm tra an ninh mạng nhằm phát hiện, loại bỏ mã độc, phần cứng, độc hại, khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động xâm nhập bất hợp pháp hoặc nguy cơ khác đe dọa an ninh mạng. C. Triển khai biện pháp quản lý kỹ thuật để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi gián điệp mạng, xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên hệ thống thông tin và kịp thời gỡ bỏ thông tin liên quan đến hành vi này. C. Phối hợp thực hiện yêu cầu của lực lượng chuyên trách an ninh mạng về phòng chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên hệ thống thông tin. 3. Cơ quan soạn thảo, lưu trữ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước có trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước được soạn thảo, lưu giữ trên máy tính, thiết bị khác hoặc trao đổi trên không gian mạng theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 4. Bộ Công an có trách nhiệm sau đây, trừ quy định tại khoản 5 và khoản 6 điều này. A. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia nhằm phát hiện, loại bỏ mã độc, phần cứng độc hại, khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động xâm nhập bất hợp pháp. B. Kiểm tra an ninh mạng đối với thiết bị, sản phẩm, dịch vụ thông tin liên lạc, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị điện tử trước khi đưa vào sử dụng trong hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. C. Giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia nhằm phát hiện, xử lý hoạt động thu thập trái phép thông tin thuộc bí mật nhà nước. D. Phát hiện, xử lý các hành vi đăng tải, lưu trữ, trao đổi trái phép thông tin, tài liệu có nội dung thuộc bí mật nhà nước trên không gian mạng. D. Tham gia nghiên cứu, sản xuất, sản phẩm lưu trữ, truyền đưa thông tin, tài liệu có nội dung thuộc bí mật nhà nước, sản phẩm mã hóa thông tin trên không gian mạng theo chức năng nhiệm vụ được giao. E. Thanh tra kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng của cơ quan nhà nước và bảo vệ an ninh mạng của chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. G. Tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức và kiến thức về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, phòng chống tấn công mạng, bảo vệ an ninh mạng đối với lực lượng bảo vệ an ninh mạng quy định tại khoản 2, điều 30 của luật này. 5. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại các điểm A, B, C, D, D và E khoản 4 điều này đối với hệ thống thông tin quân sự. 6. Ban cơ yếu chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật trong việc sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước được lưu trữ, trao đổi trên không gian mạng.
Điều 18. Phòng chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 1. Hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội bao gồm: A. Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5, điều 16 và hành vi quy định tại khoản 1, điều 17 của luật này. B. Chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc qua mạng Internet, trộm cắp cước viễn thông quốc tế trên nền Internet, vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. C. Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức cá nhân, làm giả, lưu hành, trộm cắp, mua bán, thu thập, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của người khác, phát hành, cung cấp sử dụng trái phép các phương tiện thanh toán. D. Tuyên truyền quảng cáo mua bán hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật. D. Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. E. Hành vi khác sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 2. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có trách nhiệm phòng chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Điều 19. Phòng chống tấn công mạng. 1. Hành vi tấn công mạng và hành vi có liên quan đến tấn công mạng bao gồm: A. Phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử. B. Gây cản trở, rối loạn, làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động, ngăn chặn trái phép việc truyền đưa dữ liệu của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử. C. Xâm nhập, làm tổn hại, chiếm đoạt dữ liệu được lưu truyền, truyền đưa qua mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử. D. Xâm nhập, tạo ra hoặc khai thác điểm yếu, lỗ hổng bảo mật và dịch vụ hệ thống để chiếm đoạt thông tin, thu lợi bất chính. D. Sản xuất, mua bán, trao đổi, tặng cho công cụ thiết bị, phần mềm có tính năng tấn công mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. E. Hành vi khác gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử. 2. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm áp dụng biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi quy định tại các điểm A, B, C, D và E khoản 1 điều này đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. 3. Khi xảy ra tấn công mạng xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng trật tự an toàn xã hội, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chủ trì phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin và tổ chức cá nhân có liên quan, áp dụng biện pháp xác định nguồn gốc tấn công mạng, thu thập chứng cứ, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng, chặn lọc thông tin để ngăn chặn, loại trừ hành vi tấn công mạng và cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin, tài liệu liên quan. 4. Trách nhiệm phòng chống tấn công mạng được quy định như sau. A. Bộ Công an chủ trì phối hợp với bộ ngành có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi quy định tại khoản 1 điều này xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước, trừ trường hợp quy định tại điểm B và điểm C khoản này. B. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với bộ ngành có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi quy định tại khoản 1 điều này đối với hệ thống thông tin quân sự. C. Ban cơ yếu chính phủ chủ trì phối hợp với bộ ngành có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi quy định tại khoản 1 điều này đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban cơ yếu chính phủ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, báo Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.